quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và để tiếp tục chương trình, Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Mau. Và chương trình này là chương trình kỳ thứ 72 do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Và Nam Anh, trước khi mời ông vào vị trí host seat thì cũng như thường lệ thì ông có điều gì để thông báo với đến quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio không ạ? À?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chiến hữu và quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Thưa quý vị, thưa Nam Anh, trong đầu năm mới này chúng tôi có một cái tin buồn như thế này. Cựu sinh viên sĩ quan Phạm Minh Tâm, khóa 25 trường võ bị quốc gia Việt Nam, vừa qua đời ngày 28 tháng 2 năm 2019 tại Maryland. Và thay mặt toàn thể các cựu sinh viên sĩ quan khóa 21 trường võ bị quốc gia Việt Nam, chúng tôi xin chia buồn cùng tang quyến và quý bạn cựu sinh viên sĩ quan khóa 25. Xin cho khóa 21 chúng tôi được góp tiếng kinh cầu để anh linh người quá cố sớm về cõi vĩnh hằng. Thay mặt anh em khóa 21, Hồ Đăng Xứng, đại diện khóa. Thưa quý vị, đọc và nghe tin, biết anh Phạm Minh Tâm khóa 25 bị đụng xe trong khi đi bộ băng qua ngã tư. Và tai nạn xảy ra cách đây cũng hơn 2 tuần. Và hôm qua anh đã qua đời tại bệnh viện ở Maryland. Và xin một chút bà ngoại, Phạm Minh Tâm là sinh viên sĩ quan khóa 25, trường võ bị quốc gia Việt Nam vào năm thứ 2 năm 1970 của khóa 25, anh được chọn để theo nhập học trường võ bị West Point của Mỹ. Đến năm 1974, anh ra trường và về Việt Nam và được về trường võ bị làm sĩ quan cán bộ đại đội trưởng cho đến ngày mất nước. Và cũng như mọi người khác, theo vận nước nổi trôi, anh đã bị tù và sang Mỹ theo diện NATO. Thì đó là những cái lý lịch của cựu sinh viên sĩ quan Phạm Minh Tâm qua 25. Và chúng tôi xin một chút dè dặt thông báo đến quý vị và tất cả các sĩ quan thuộc gia đình trường võ bị Việt Nam, thưa Nam Anh. Và bây giờ đó thì chúng tôi đã sẵn sàng trong cái vị trí hot seat, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ thưa với ông thì tháng ngày 8 tháng 3 đó thưa ông là ngày phụ nữ quốc tế. Thì không biết là ông có gì để mà chia sẻ về ngày này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì cái lý lịch của cái ngày phụ nữ quốc tế nó như thế này, thưa Nam Anh. Là ngày 8 tháng 3 năm 1899, tại hai thành phố Chicago và New York, đã xảy ra một cuộc đấu tranh dữ dội của các nữ công dân ngành dệt và may. Họ đòi giảm giờ làm việc và đòi tăng lương. Cái thời đó thì họ bị đàn áp rất là dã man và đuổi ra khỏi nhà máy, nhưng họ vẫn kiên quyết để đấu tranh, và sau cùng thì giai cấp chủ phải nhượng bộ. Bắt được từ cái thắng lợi này đến tháng 2 năm 1909 thì phụ nữ trên toàn nước Mỹ đã tổ chức ngày phụ nữ với những cuộc biểu tình rầm rộ đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Và ngày 26-27 tháng 8 năm 1910, đại hội lần thứ 2 của phụ nữ thế giới đã được triệu tập tại Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch, với 100 đại biểu của 17 nước, quyết định lấy ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Như vậy, cách hơn đây 100 năm đã có những cuộc đấu tranh giành quyền bình đẳng cho phụ nữ. Và hiện tại, cái giá trị của người phụ nữ trên các nước tự do đã được cải thiện rất là nhiều. Tuy nhiên, ở trong nước thì chúng tôi sẽ có những cái bình luận sau, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, theo Nam Anh biết, từ thời lập quốc tới nay đó, thì phụ nữ đã có những cái, Nam Anh nói là người phụ nữ Việt Nam đó, thì đã có những cái đóng góp to lớn cho xã hội. Thì ông có thể cho Nam Anh và quý thính giả của Đài Phát Thanh biết về các giai thoại của phụ nữ theo dòng lịch sử được không ạ? À?
Vâng, thưa Nam Anh, thì có thể nói đây là một điểm hãnh diện chung cho dân tộc Việt Nam. Tại vì lần đầu tiên trên thế giới ở cái năm 40 trước công nguyên đã có hai người phụ nữ nổi lên đánh đuổi quân xâm lược phương Bắc. Đó là bà Trưng, hai chị em bà Trưng. Đây là cái điểm mà một hào quang của phụ nữ Việt Nam. Và đến ngày 11 tháng 11 năm 2017, khi tham dự hội nghị APEC tại Đà Nẵng, Tổng thống Donald Trump đã nói về hai bà Trưng của chúng ta như thế này. vào khoảng 40 sau công nguyên, hai chị em người Việt, Hai Bà Trưng lần đầu tiên đánh thức tỉnh tinh thần của người dân vùng đất này. Sau đó cũng là lần đầu tiên người dân Việt đã đứng lên đấu tranh cho sự tự do, độc lập và niềm tự hào của quý vị. Một vị Tổng thống nước Mỹ mà đã nhắc đến hai vị nữ anh hùng của dân tộc Việt. Và thì cũng, thưa Nam Anh, trong cái cuốn Khâm Định Việt Sử, Thông Giám Cương Mục, thì Vô Tự Đức có viết về Hai Bà Trưng như thế này: Hai Bà Trưng thuộc phái quần tha, thế mà hăng hái quyết tâm khởi nghĩa, làm chấn động cả triều đình Hán. Dẫu rằng thế lực cô đơn không gặp thể thế, nhưng cũng đủ làm phấn khởi lòng người, lưu danh sử sách. Kìa, những bọn nam tử mày râu mà chịu khét nét làm tôi tớ cho người khác, chẳng đáng thẹn chết hay sao? Và thưa Nam Anh, Vô Tự Đức nói như thế này thì tôi xin phép được gửi về trong nước những cái người mà cúi đầu làm tay sai cho phương Bắc thì nên suy nghĩ lại. Đó là cái điều mà chúng ta phải làm thế nào để cho dân tộc thoát được khỏi nạn Bắc thuộc, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Dạ thì cũng theo cái dòng lịch sử đó, thì Nam Anh được biết có giai thoại về bà Triệu cũng nổi lên chống giặc Đông Ngô. Thì ông có thể cho biết một vài giai thoại về bậc nữ lưu này được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, gần 200 năm sau đó, một vị nữ anh thư của dân Việt lại xuất hiện, đó là bà Triệu. Thì bà Triệu còn được gọi là Triệu Trinh Nương, Triệu Thị Trinh, Triệu Quốc Trinh. Là bà cũng là một trong những vị anh hùng của dân tộc trong những giai đoạn mà thời phong kiến này. Thì khi năm 19 tuổi, đáp lời người hỏi bà về việc chồng con, bà đã trả lời như thế này: Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở Biển Đông, lấy lại non sông, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu cam tâm làm tỳ thiếp cho người. Và theo sử gia Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược, bà chống đỡ với quân Đông Ngô được 5-6 tháng thì bị thua, và bà đã tuần tiêu. Thì vào lúc đó bà mới 23 tuổi. Có giai thoại cho biết rằng tướng giặc lợi dụng phe của bà Triệu là phận nữ nhi, nên đã ra lệnh cho lính tráng của giặc phương Bắc tẩy trần chuồng ra, khiến bà Triệu xấu hổ mà dẫn đến tự tử. Và sử gia Phạm Văn Sơn có nói như thế này: vì người Tàu căm giận nên bà đặt tên bà là Triệu Ẩu, Ẩu có nghĩa là mụ, để tỏ ý khinh mạng. Và tác giả cuốn lịch sử Việt Nam Sách Trung Quốc gọi bà Triệu Ẩu với tiếng Anh là người Vũ Em. Thì thưa Nam Anh, từ nhỏ đến lớn tôi cũng hay được nói về, hay khi dùng đến bà Triệu thì tôi hay dùng chữ Triệu Ẩu. Thì nhân chương trình này, chúng ta từ nay nên tránh dùng như vậy. Tại vì nếu chúng ta dùng như vậy là tự ý chúng ta đã hạ thấp cái giá trị của bà Triệu trong cái công cuộc chống nhà Đông Ngô, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, dạ thưa, cảm ơn ông. Dạ thưa ông, Nam biết trong cái cuộc hành quân thần tốc của vua Quang Trung đó, đại phá quân Thanh, thì trong đại quân này cũng có một vị tướng chỉ huy là phụ nữ. Thì không biết là ông có thể chia sẻ cho Nam Anh và quý thính giả hiểu rõ được thêm không ạ?
Thưa Nam Anh, thì đây cũng là một cái hào quang của dân tộc Việt. Vì cái thời đó người ta gọi trong đoàn quân của vua Quang Trung, người ta có một cái tên như này: Tây Sơn Ngũ Phụng Thư. Tức là trong thời vua Quang Trung có 5 vị tướng là nữ. Thứ nhất là nữ tướng Bùi Thị Xuân, thứ nhì là Bùi Thị Nhạn, và thứ ba là Trần Thị Lan, thứ tư là Huỳnh Thị Cúc, và thứ năm là Nguyễn Thị Dung. Trong đó Bùi Thị Nhạn là một trong những số tướng của vua Nguyễn Huệ, tức là về sau là vua Quang Trung. Thì thưa Nam Anh, có một cái giai thoại về bà Bùi Thị Xuân như thế này: cô con gái bà cũng là lại một vị tướng của bà, sau khi bị bắt thì đưa ra pháp trường, thì cô gái đó đến cạnh mẹ và mặt trắng như tờ giấy. Cô nhìn vào bà Bùi Thị Xuân và kêu lên thất thanh. Thì lúc bây giờ nữ tướng Bùi Thị Xuân nghiêm mặt và nói với con gái như này: con phải chết anh dũng để xứng đáng là con của ta. Và đến phiên bà thì bị vua Gia Long cho dùng voi để xé, nhưng mà bà quát lên. Thì đây là giai thoại thì không biết đúng hay sai, nhưng mà tôi cứ nêu lên thì voi nó bỏ chạy. Sau đó cái bọn trông voi nó tạo la ầm ầm lên để cho con voi nó hất tung bà lên, và nhưng mà nó lại không dẫm đạp lên bà như thế kia. Nhưng mà có một cái chuyện như thế này, chúng ta cũng biết là Gia Long sau khi chiến ở nước đã dùng quật xác ông vua Tây Sơn lên, chọn một súng là bắn ra biển. Thì đây là một câu chuyện mà nói về bà Thị Xuân, để bị chúa Nguyễn sai đến trước mặt, và ông hỏi một câu như thế này, hỏi bà Thị Xuân một câu như này: ta và Nguyễn này ai hơn? Bà Bùi Thị Xuân trả lời: chúa công ta tay kiếm tay cờ mà làm nên sự nghiệp, trong khi nhà ngươi đi cầu ngoại viện hết chiêm đến tàu, làm tan nát cả sơn hà, cùng đều bị chúa công ta đánh cho không còn manh giáp. Đem so chúa công ta, nhà ngươi chẳng qua chỉ là ao trời nước vũng. Còn nói về đức độ thì tiên đế ra đã lấy nhân nghĩa mà đối xử với kẻ trung thần thất thế như đối với Nguyễn Huỳnh Đức, tội nhà ngươi. Còn ngươi lại dùng tâm của kẻ tiểu nhân mà đối với bậc nghĩa liệt đã hết lòng vì chúa. Chẳng nghĩ rằng ai có chúa nấy, ai tích kẻ tôi chung của người là khuyến khích người tôi chung với chính mình. Và nếu tiên đế đừng thừa long quá sớm, có nghĩa là đừng mất quá sớm, thì dễ gì thì nhà ngươi trở lại đất nước này. Thì trả lời đến đây thì chúa Nguyễn dằn giọng: ngươi có tài sao không giữ nỗi ngai vàng cho Cảnh Thịnh? Bà Bùi Thị Xuân có đáp một câu như thế này: nếu có một nữ tướng như ta nữa thì cửa Nhật lệ không để lạnh, nhà ngươi khó mà đặt chân vào được. Và Thiên Nam Anh, sử gia Phạm Văn Sơn ông viết thế này: ta cảm phục Bùi Thị Xuân chẳng riêng chỗ bà con nhan sắc, mà còn có chỗ gan dạ và trí lược của một đại tướng, người đã có công gây dựng một phần sự nghiệp cho chồng và của ba anh em Tây Sơn. Thì nhắc đến những vị nữ anh hùng của dân tộc Việt thì Thiên Nam Anh để tưởng nhớ thì có một bài hát là Nhạc Phẩm Trưng Vương của Thẩm Oánh, thì xin Nam Anh cho chúng tôi hát, coi như là những lời để dâng lên những vị nữ anh hùng của dân tộc Việt Nam trong cái thời phong kiến, thưa Nam Anh.
Dạ vâng ạ. Sau đây xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Trưng Nữ Vương của Thẩm Oánh được gửi đến quý vị hợp ca sau đây.
Son mưu thủ nhà, bài gương vang khung toàn. ra mở phai máu đào, nhà Việt lòng buồn rầu dĩ sầu đau. Xuôi lòng nhi nữ mưu phục vụ, Mê Linh gặp trời cờ biển sắc phù. Mang quân son tổ màu sơn hà, lòng nhi nước vì nhà. Cho Việt Nam muôn đời
xin thành thật cảm ơn ông anh. Và bây giờ chúng tôi lại tiếp tục ở trong vị trí hot seat.
Dạ vâng. Thưa với ông, có một quyển ký sự có tên là Tháng 3 gãy súng, mà người viết là một sĩ quan cùng binh chủng với thủy quân lục chiến của ông. Thì ông có thể chia sẻ với Nam Anh về cuốn sách này được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, nói về cái cuốn Tháng 3 gãy súng của Cao Xuân Huy, thì xin phép Nam Anh cho tôi đọc cái lời tựa của Cao Xuân Huy như thế này. Cao Xuân Huy viết: tôi không phải là một nhà văn, mà tôi chỉ là một người lính, lính tác chiến đúng nghĩa danh từ. Và những điều tôi viết trong quyển sách này chỉ là một câu chuyện thật 100% được kể lại bằng chữ. Tôi viết những điều mà những thằng lính chúng tôi đã trực tiếp tham dự, nhưng không ai viết lại. Trong khi nhiều người đã viết về những chuyện chiến trường, thì hình như chẳng có mấy ai tham dự. Trong lứa tuổi của tôi, tức là Cao Xuân Huy, lứa tuổi dưới 10, khi theo gia đình từ Bắc vào Nam, ngoại trừ những người có thân nhân ruột thịt bị giết bởi Việt Cộng, còn hầu hết bao nhiêu người thực sự căm thù Việt Cộng đâu. Vì rõ rệt một điều là lứa tuổi chúng tôi trở xuống có đứa nào biết Việt Cộng là cái gì. Cũng y như lứa tuổi 10 khi theo cha mẹ vượt biên qua Mỹ từ năm 75 cho tới bây giờ cũng thù ghét Việt Cộng vậy, nhưng chỉ là cái thù ghét gia truyền, cha mẹ thù ghét thì mình cũng thù ghét thế thôi, chứ chẳng có gì là sâu đậm cả. Thì đó là những cái điều tâm đắc của ông Cao Xuân Huy. Và Cao Xuân Huy có viết như thế này nữa: tuy nhiên vì một đơn vị trưởng thường xuyên tác chiến cùng gian nguy, cùng sống chết với nhau, nên ông Cao Xuân Huy rất gắn bó với bạn bè, đồng đội trong đơn vị cũng như anh em ruột thịt. Và Cao Xuân Huy nói: yêu đơn vị, yêu màu mũ, yêu màu áo và yêu thuộc cấp của tôi, kính trọng thượng cấp và bình thản chấp nhận mọi thói hư tật xấu của thượng cấp và của thượng cấp, vì chính tôi cũng có quá nhiều thói hư tật xấu. Thì đó là cái trong cái bài tựa mà Cao Xuân Huy đã viết trong cuốn Tháng 3 gãy súng, thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Thưa với ông, thì trong cái lời tựa đó ông Cao Xuân Huy có viết, nhưng mà khi mà hai ông sếp lớn của mình đọc cái lời của ông là: ông sếp lớn của tôi là đại tá lữ đoàn trưởng và trung tá lữ đoàn phó, bỏ lữ đoàn gồm 4 tiểu đoàn tác chiến và các đơn vị phụ thuộc, tổng cộng vào khoảng trên dưới 4.000 người, trong cơn quẫn bách để chạy lấy thân, thì lòng căm hận của ông đột nhiên bùng dậy. Tôi giết Việt Cộng không gớm tay, nhưng không bởi lòng căm thù. Giữa chúng tôi và Việt Cộng đã có lằn ranh rõ rệt. Hai bên chiến tuyến hẳn hoài, cứ thấy mặt nhau là giết, dùng mọi mưu cách để mà giết nhau. Thì còn đằng này vừa mất niềm tin và tủi nhục vì những người mình vừa kính trọng, vừa phải tuân lệnh một cách tuyệt đối. Thì ông nhận định như thế nào ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, là như thế này. Thì thứ nhất là nói về cấp bậc thì Cao Xuân Huy là trung úy, và chức vụ của anh thì lúc xử lý đại đội trưởng, nhưng mà chính thức thì anh làm đại đội phó. Có những điều mà ở trong quân đội thì mỗi cấp biết theo một chút, thí dụ như cấp trung đội trưởng thì biết theo cấp trung đội trưởng, cấp đại đội trưởng biết theo cấp đại trưởng, và cứ lên như vậy. Trong cái vấn đề mà Cao Xuân Huy nói là ông lữ đoàn trưởng và lữ đoàn phó đã bỏ đơn vị để đi, thì cái đó thì tôi có gọi và nói chuyện với Cao Xuân Huy lúc anh còn sống, thì anh nói là khi mà để tái bản thì lúc bây giờ Cao Xuân Huy cũng bệnh rồi, sẽ cố gắng sửa chữa. Cao Xuân Huy là người cháu của người bạn thân của tôi ở Chu Văn An. Thì tôi mới nói Cao Xuân Huy thế này: trong cái huấn lệnh điều hành căn bản của quân đội Mỹ cũng như quân đội Việt Nam, thì trong lúc đụng chặt, cấp chỉ huy cao nhất có quyền di chuyển đến một chỗ an toàn nhất để chỉ huy. Và trong cái trường hợp mà Cao Xuân Huy nói thì tôi biết trung tá lữ đoàn trưởng ông bị thương cần phải tản dương, và ông lữ đoàn phó thay thế có quyền đi đến chỗ an toàn hơn. Tuy nhiên Với cái nhận xét này thì chúng ta cũng bỏ qua, vì đối với dân tác chiến thì thích là nói, thì đúng sai tính sau. Thì có một điều là phải công nhận Cao Xuân Hy nói là cái chiến tranh tâm lý của mình đó, ngay tôi cũng đồng ý với câu viết là đã chưa làm tròn trách nhiệm của người lính tuyên truyền cho chế độ của Việt Nam Cộng Hòa, mà từ đó ra tạo cho những người lính như chúng tôi chẳng hạn là bước vào cuộc chiến, chúng tôi không có căm thù như Việt Cộng nó căm thù chúng tôi, tại vì chúng tôi chỉ chiến đấu để bảo vệ mà thôi. Thì do đó thì Cao Xuân Phi rất là đúng, tại vì rất nhiều người lính vào hỏi tại sao họ cầm súng, thì cái này đã muốn ấy thì hỏi lại quý vị ở trong cục tâm lý chiến của Việt Nam Cộng Hòa để trả lời thì chắc hơn là chúng tôi, vì chúng tôi là dân đã bóp cò thế Nam Anh.
Dạ vâng. Vậy thưa ông nghĩ gì khi mà ông đọc những dòng chữ này của Cao Xuân Huy, là tôi không phải là một người hùng, nhưng tôi cũng không phải là một người hèn, tôi chỉ là một người lính. Lính có một binh chủng chuyên môn đánh trận và chỉ nhận những người tình nguyện. Tôi phải xứng đáng với màu mũ mà tôi đang đội, màu áo tôi đang mặc, và hơi cá nhân một chút, tôi phải xứng đáng với cặp lon mà tôi đang đeo. Nhưng tôi cũng không phải là một người lính gương mẫu, đúc khuôn theo những điều được huấn luyện trong quân trường, thi hành đúng 8 điều, 10 tâm niệm của mấy ông chiến tranh chính trị đẻ ra, mà chính mấy ông ấy lại không bao giờ thi hành. Tôi là một thằng lính ba gai, cờ bạc, rượu chè, trai gái đủ cả, nhưng đánh giặc thì cũng rất tận tình. Chưa một ai, tức là thượng cấp cũng như thuộc cấp, phải than phiền về tôi trong những trận đánh.
Vâng, thưa Nam Anh, có một cái thế này. Khi chúng tôi ngay là sĩ quan cũng vậy, khi được chọn về các binh chủng như thủy quân lục chiến, giày dù hay biệt động quân, thì thưa phải thú thực một điều là ít ra trong những dòng máu của những người lính này nó có một chút gì bụi đời, ngang bướng và phong sương. Tất cả các người lính trong binh chủng thủy quân lục chiến, từ quan đến quân, đều là những người lính tình nguyện hết. Và thưa Nam Anh, trong giờ huấn luyện cho anh em binh sĩ, tôi thường nói với các anh em như thế này: cái chết mà chúng ta không sợ thì có cái gì mà phải sợ nữa, thành thử hãy sống với chính mình. Và cái cuộc chiến tranh chính trị đó, trong cái thời gian dài của cuộc chiến, tôi thấy rằng có quá nhiều thiếu sót đối với cuộc chiến mà chúng tôi phải đương đầu. Chẳng hạn như có một lần một phái đoàn tâm lý chiến đến để nói chuyện với lính của tôi, thì hỏi những câu như thế này. Tôi đến tôi xem một cái dạy cho tiểu đoàn bên huấn luyện bên này dù là kẻ thù các anh là ai, tại sao các anh phải cầm súng. Thì tôi nghĩ rằng những cái điều đó không nên nói với những cái lính mà tổng chỉ huy như dù thủy quân lục chiến hay biệt động quân, tại vì chúng tôi biết cầm súng để làm gì. Thì ngày hôm sau đó tôi cho một vài người lính của tôi, nếu hỏi như vậy thì người lính sẽ trả lời như thế này. Thì khi hỏi lính của tôi là kẻ thù các anh là ai, thì cái người lính mà tôi gài trước là giơ tay nói dạ ban quân lương. Thì cái cô này với tái mặt lại hỏi tại sao lại ban quân lương, thì anh lính của tôi cũng được gài trước cái nói là tại vì ban quân lương sớm, phát tiền sớm, đánh bạc nhậu hết tiền, bây giờ đói. Thì cô biết thấy rồi, cả tiểu đoàn cười ầm lên. Thì cô vào cô mách ông tiểu đoàn trưởng, thì ông tiểu đoàn trưởng ông thiếu tá Hợp rất thương tôi, ông bảo thế thì quý vị ra hỏi coi ông đại úy trưởng Văn Ba ông muốn nói như thế nào. Thì tôi cầm cái micro và tôi hướng dẫn anh em binh sĩ của tôi thì nó khác hẳn. Và sau đó thì cái ban tâm lý chiến của sư đoàn 1 đến là thôi thì bây giờ cùng hợp tác để hướng dẫn anh em binh sĩ. Thì cái sự thiếu sót của cái ban tâm lý chiến, họ không hiểu cái đơn vị họ đến và họ muốn gửi đến cái gì. Thì do đó ngày hôm nay lần đầu tiên tôi nói về cái sự thiếu sót của cái cục tâm lý chiến Việt Nam Cộng Hòa, mà tôi thấy rằng chưa làm đúng cái chức năng như là cái cục tâm lý chiến của bên Đài Loan đối với lại bọn Tàu Cộng. Thưa Nam Anh.
Nam Anh thì cũng muốn hỏi nữa nhưng mà thời gian đã hết rồi, thì câu hỏi cuối cùng trong chương trình hôm nay thì Nam Anh muốn biết điều gì mà ông thích nhất khi mà đọc tháng 3 gãy súng của ông Cao Xuân Huy thưa ông.
Vâng, thưa Nam Anh, thì là một người lính thuộc cái ám số chuyên nghiệp là bóp cò, thì phải thú thực với Nam Anh là ngay trong thời chiến chúng tôi đã ít được đọc những cái cuốn truyện, những ký sự mà cho chính những người lính cầm súng viết ra. Thì cái câu mà tôi thích nhất và tôi cũng thường đi nói với mọi người khi được phỏng vấn, ngay ở chiều World Fund cũng vậy, tôi nói là cái cuộc chiến tranh Việt Nam nó rất là tức cười. Cái người đánh thì không viết, mà người viết thì lại không đánh. Thành thử ra cái người viết không đánh thì tả cuộc chiến như là một cái chuyện cải lương vậy. Còn những người đánh thực sự như chúng tôi thì ít viết. Thì chúng tôi đã thường lợi dụng những cái cơ hội về truyền thanh, về truyền hình để nói lên tất cả những cái ước nguyện của những người lính cầm súng. Chúng tôi đã sống và chiến đấu như thế nào trong cuộc chiến bảo vệ cho hai chữ tự do của miền Nam của Việt Nam, thưa Nam Anh.
Dạ vâng, vì thời lượng đã hết, chương trình Áo Trận Bạc Màu đến đây xin chia tay cùng quý vị. Nam Anh xin hẹn với ông trong chương trình phát thanh kỳ tới ạ.
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn và quý vị đi, và xin trân trọng.